This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng, 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga, Vũ Thanh Thủy và Khôi Nguyên.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Quý thính giả xin thân ái chào tái ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình, và xin chào chị Thu Nga và Khôi Nguyên. Có nhận được nhiều quà Christmas không và đã đi trả đồ return, refund chưa chị Thu Nga ơi?
Wow, nói cho return thì cũng mắc cỡ, mà mua nói shopping thì cũng mắc cỡ. Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi, chào chị Vũ Thanh Thủy và chị Khô. Tôi nói là chị Khôi Nguyên. Khôi Nguyên đổi giống hồi nào.
Còn 3 ngày để được quyền nói lắp. Nhưng mà qua tới đầu năm là không được nói nữa.
Chào chị Khôi Nguyên. Rồi khỏe hay không? Rồi có cái chuyện mà nói là shopping với return á, có nhột nhạt không?
Trước hết thì xin trân trọng kính chào quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình, cũng như chào cô Thu Nga và cô Vũ Thanh Thủy. Nhận được đồ thì cũng khá nhiều, nhưng mà nói trả đồ đấy thì phải từ từ. Tại vì biết đâu thì nhân dịp New Year thì có quà nữa. Tại vì bây giờ đó các cửa hàng họ extend ra cho cái ngày trả đồ qua tới tháng 2. Nên vì thế tha hồ cứ đủng đỉnh thôi cô Thủy và cô Thu Nga.
Đúng như vậy đó chị Thu Nga ơi. Trời ơi, sáng nay chúng tôi ghé qua một cái tiệm á. Thấy cái lan trả đồ trước ngày Giáng sinh đó, thì cái cashier, cái len mà trả tiền đó, nó đắt, nó dài gấp 2-30 lần cái len trả đồ. Nhưng mà bây giờ thì ngược lại, cái line mà để trả đồ đó thì nó lại dài gấp đôi cái line đi trả tiền để đi mua đồ. Thành ra thế mới biết là thiên hạ vẫn là cái đó tradition của nước Mỹ. Cái hồi mới qua Mỹ thì chị Thu Nga nhìn lạ quá, tại sao cái return refund mà nó dài thòn như vậy? Nếu mà ta biết refund return thì người ta đi mua đồ làm chi? Tại Việt Nam mình đâu có cái chuyện đó đâu, hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, nếu mà đi mua đồ mà nó phân đó, thì đi trả đồ chắc là nó không phân rồi. Nhưng mà cái người mà trả đồ đó, là chị biết không, là chúng tôi cũng nghe nhiều lời than phiền của các ông chồng. Mấy bà vợ đó cứ lên online hoặc là đi ra tiệm mua, nhưng mà ngại trả đồ, cho nên đó, là khi đó là cứ đưa cho mấy ông chồng trả đồ. Bác trong đó là có cái ông hạnh đồ. Ông nói em mua thì em giữ đi, tại sao mà em cứ trả hoài. Thật tình ra mua 10 món thì ở trong đó cũng có khoảng là 4-5 món mình thích, còn bao nhiêu là cỡ khoảng một nửa hay là hơn một nửa mình không thích, là tại vì mình có thể là thay đổi ý kiến, mình có thể là thấy trên hình nó đẹp hơn, nhưng mà khi mà mua về thì nó không có như ý, hoặc là vân vân và vân vân. Thì không biết rằng Khôi Nguyên có bị là đi trả đồ đạc lại cho vợ không, có than không?
Dạ không, tại vì Khôi Nguyên cũng thường càm ràm là sao mà mua lắm thế, sao mà mua nhiều thế, nên vì thế bà xã của Khôi Nguyên có muốn trả thì cũng lẳng lặng đi trả. Chứ nếu mà kêu một Khôi Nguyên đi nữa thì chắc là thế nào Khôi Nguyên cũng lại tiếp tục càm ràm mua lắm thế, có xài hết đâu. Cái này là chắc là cái bệnh chung của mấy ông chồng, tại vì nhìn mấy bà vợ cứ mua sắm nhiều khi tự hỏi rằng là quần áo cũng lắm thế, nhưng mà mua để làm gì, có mặc hết đâu. Nhưng mà đó là lý lẽ của các bà, khi mà các bà nói rằng là có nhiều sự lựa chọn cũng vẫn tốt hơn là chỉ có 1-2 bộ mặc hoài, cũng có lý.
Trời ơi, đó là ít nhất là anh Hạnh còn đi trả đồ dùng cho chị Thu Nga, hay là Khôi Nguyên càm ràm, còn gặp chú Phục hả, thấy mà nói đi trả đồ đấy, chú Phục bền rút ví ra, rồi bao nhiêu tiền, thôi đưa đây, trả đây, đưa cho tôi,
đúng rồi, cho
trong nhà khỏi đi trả đồ.
Vâng, thì đàn đàn bà lại có
làm như vậy
đó.
Vài lần thì tự nhiên mình cũng ngại, sẽ không có dám mua đồ đem trả, có chắc chắn giữ thì mới mua thôi.
Không,
nhưng mà
ơi,
phải nhận sau này càng ngày thì càng thấy rằng chị Thu Nga ơi, so với đồ đạc mà hồi xưa mình tự mình ở Việt Nam đó, nó quá nhiều, quá dư thừa. Thành ra sau này là cố gắng nhất định năm nào đi New Year Resolution là cũng không có đi shopping nữa. Chứ nào thật cần cái gì thì mua một cái đó thôi, tới một cái tiệm mua một cái đó, không có đi shopping. Cái trò mà đi shopping nhiều khi không tính mua gì hết, cho nói ồ window shopping, nhưng mà rồi cuối cùng vào là mua. Thành ra năm nay cái resolution sẽ phải cương quyết nhắc lại chị Thu Nga, không shopping nữa.
Thu Nga không có đi shopping, mua online cầu quá vài năm sau này rồi rất là thích. Cho nên á bây giờ
online
cái resolution đầu năm đó.
Shopping.
Dạ, shopping nhưng mà shopping, on, dạ, shopping online không hả chị? Dạ, 2-3 năm nay rồi. Thành ra bây giờ đấy
là nguy hiểm vô cùng.
Dạ, cái resolution của Thu Nga đó là vừa ngồi nói chuyện vừa làm việc, không có cái tà bằng, không có bàn tay năm ngón mà đi vòng vòng. Cái bàn tay năm ngón này nguy hiểm vô cùng. Đó là mua nó cũng rất là dễ dàng, trả cũng rất là dễ dàng. Chỉ việc là bỏ ở trong cái đi ra bưu điện trả, không có tốn tiền, tại họ có cái free return label. Hoặc là nếu mà có cái tiệm nào đó ở đây, ví dụ như là Nordstrom, Neiman Marcus rồi đó, thì mình đi muốn đi trả qua bưu điện cũng được, mà mình cái ông xã của mình đi trả cũng được, mà nếu mà ông xã Càm Ràm hỏi thì mình tự đi trả cũng được. Cho nên nó quá dễ dàng. Bây giờ làm sao mà cho cái tay này nó control cái đầu, nó control cái tay, biểu là cái tay đừng có rờ rẫm nữa thì có bộ khó quá ha Khôn Nguyên.
Dạ vâng, rất đồng ý với cô Thu Nga. Bây giờ thời buổi này người ta cho mua online dễ dàng vô cùng, mà thậm chí free shipping, free return nữa. Thành ra là ai cũng hiểu cái điều đó. Thành ra là nhiều khi thấy cái đó rẻ quá chưa chắc mình dùng tới, nhưng mà rẻ quá không mua thì uổng. Đó là cái tâm trạng chung, mà cái đó cũng là một cái quyết tâm mà từ năm ngoái đến năm nay vẫn chưa thực hiện được.
Tiếp tục nhắc hoài Thu Nga với lại Khôn Nguyên ơi, cứ tiếp tục nhắc cái resolution mỗi năm, quyết tâm mỗi năm thì dần dần mình sẽ làm được. Chúng tôi thấy là cái năm vừa rồi là cũng làm được khá rồi đó đấy chị Thu Nga, là bớt đi shop lại, không có đi shopping nhiều nữa, và tới năm tới này thì nhất định sẽ cương quyết hơn nữa, không bao giờ mua nhiều hơn một món. Mua cái gì, nếu mà cần lắm mua cái gì, mua một món thôi, chứ không có mua nhiều hơn. Và không mua online. Sao không biết là quý thính giả nghĩ sao, quý thính giả có hay shopping online không? Nhất là shopping quần áo, chúng ta chỉ có shopping đồ dùng, cần dùng hoặc là quà Christmas cho trẻ con thì mới là online. Còn thì quần áo làm sao mà online chị Thu Nga? Làm sao mình mặc thử, làm sao mình rờ xem cái material đó nó có tốt không? Rồi mình mặc vào nó có vừa không? Có những quần áo nhìn rất đẹp trên người mẫu, trên hình, nhưng mà vô người mình thì không có đẹp chút nào hết chị Thu Nga ơi.
Tại
thành
vì Thu Nga chỉ
có mua đồ online được.
Dạ, Thu Nga chỉ có mua cái hiệu mà mình đã biết và mình đã quen, và chỉ mua có một cái hiệu, một hoặc hai hiệu thôi, thành ra không có problem gì hết. Chỉ có cái problem là về ba hồi vì thay đổi ý định, hoặc là mình mua nhiều quá, hoặc cái lý do gì đó. Cũng có nhiều người nói cái câu hỏi con giống chị Thủy đó, là tại vì họ không biết mua cái loại nào rồi họ sợ ấy. Nhưng mà nếu mà đã quen với một cái hiệu nào rồi và mình biết cái hiệu đó là nó mình bận vừa, và những cái size hoặc là cái kiểu thì mình thích thì no problem. Nhưng mà chúng tôi cũng quyết tâm, nghĩa là quyết tâm hoài, quyết tâm cỡ khoảng 2-3 ngày rồi xong rồi cái bàn tay tái máy thì lại làm trở lại. Và chúng tôi cũng mua online cả những cái gift card cho con cháu, hay là bất cứ giày dép gì cho con trai, con gái thì không có mua giày dép tại nó tự lựa, nhưng mà giống như mà đàn ông, ví như ông xã của Thu Nga thì biết cái số giày đó là nó như thế nào rồi, mua không được thì trả lại, cho nên cái line nó dài là như thế đó, đúng không Khôi Nguyên?
hình như là quý bà nào cũng có cái thói quen này, nhưng mà riêng cá nhân Khôi Nguyên đó thì không có mua quần áo nên là cũng không có để ý lắm, nhưng mà thường mua những cái đồ điện tử hoặc là những cái đồ nghề để mà sửa chữa trong gia đình đó thì cũng ít để mà có thể, tại vì mình biết hết rồi nên cũng không có cần phải trả nhiều, ngoại trừ trường hợp nó không có đúng ý mình thì mới trả mà thôi. Nhưng mà đúng là cái vấn đề mà shopping đó không phải chỉ có ba cô cháu mình đâu, mà nhiều người lắm, rất nhiều người cũng đã đặt ra cái quyết tâm đầu năm là bớt shopping lại. Nhưng mà các hãng nó khôn quá, nó quảng cáo, rồi nó khuyến mãi 30%, 50%, thậm chí có chỗ 80%.
Đúng rồi, không mua uổng phí của giời.
Nhưng mà các có phải là chị Thương Nga với Khương Nguyên có thấy không, hồi đầu thì khi mà mới tới nước Mỹ mình nhìn thấy cái chữ the more you spend, the more you save. Mình nói, ủa, tại sao the more you spend, càng tiêu nhiều tiền mà lại càng save nhiều tiền, làm sao? Tiêu là mất tiền ra, làm sao save được? Nhưng mà bây giờ giết rồi, đi chỗ tiệm nào cũng thấy cái hàng chữ đó và mọi người quen thuộc. Và mọi người làm như đồng ý là ồ, nếu mình mua nhiều, nếu mà nó sale 75%, 80% mà mình không mua là mình khờ khạo, là mình lỗ. Cái điều đó cũng là đánh vào cái tâm lý con người rất là lạ. Nhưng mà cái này phải khoe với lại chị Thu Nga với Khôn Nguyên. Chúng tôi quyết tâm năm nay sẽ không có bớt được trong năm ngoái rồi, và năm nay sẽ còn tiến thêm một bước nữa. Cái
giỏi
cách để mà không có đi shopping nữa là sao? Chị Thu Nga và Khôn Nguyên hãy dọn nhà. Khi mà quý vị mà làm một cái cuộc dọn nhà đó, lúc bây giờ quý vị sẽ tá hỏa tam tinh là tại sao mà mình có nhiều đồ quá như vậy, và cực dọn nhà cực quá như vậy. Và khi dọn nhà mới thấy lòi ra bao nhiêu là những cái thứ mình mua mà mình không xài. Và khi đó mình mới nhìn ra cái sự hoang phí của mình, nhìn ra được cái tính mà quá sức là cái bàn tay năm ngón của mình đó, và cũng như cái chân của mình đi shopping hơi nhiều. Thành ra khi mà có một cái cuộc dọn nhà đó, tự nhiên người ta sẽ ý thức hơn đó chị Phương Nga. Nguyên cái chuyện mà khi đã dọn ở cái tuổi chúng ta, khi mà dọn là sẽ dọn vào cái nhà nhỏ hơn, cái closet bé hơn, ít chỗ hơn, là lập tức sẽ lòi ra bao nhiêu cái thứ dư thừa. Nguyên cái quần áo bây giờ đó, bữa nào Phương Nguyên đến nhà của Phương Nga, Phương Nguyên đếm thử mà coi xem có bạn đồ có tới 365 món đồ không. Mỗi ngày chỉ thay một cái quần áo mới thì cũng một năm mới mặc hết, thì tại sao mua thêm nữa chị? Chị Thu Nga?
Nhưng mà cái đó là cái mà giống như là cái hobby của mình. Cái hobby này tai hại vô cùng. Thì nói về chuyện dọn nhà thì chúng tôi dọn nhà từ bên Fort Worth mà đi tới Grand Prairie. Dọn nhà là nó đau khổ vô cùng. Khi mà mình đóng thùng rồi mình mở thùng thì lúc đó đó ông xã của Thu Nga mới biết, oh my gosh, sao bà mà có 100 đôi giày, chắc là phải hơn 100 đôi giày. Nên là không có, nó quá sức ra nhiều, và đúng như vậy, không phải khoe khoang. Nhưng mà cái đó là cái tật, cái bệnh, đến cái độ mình mua mà những cái đôi giày hay những áo quần mà mình chưa có tháo cái thét ra nữa. Nhưng mà quả thật là tới 75%, 80% mà không mua thì nó phí của giời. Lúc đó chúng tôi làm ở ngoài downtown của Fort Worth, nó có Neiman Marcus, nó có Dealers, mỗi một mùa như vậy nó sale còn rẻ hơn là 80%, nó thiếu điều nó cho. Và bây giờ thì cũng vậy, sau cái lễ Christmas hay là sau New Year thì quý vị sẽ thấy rằng hàng hóa nó bán sale ơi là sale, không phải Black Friday mà Black Friday rồi after Black Friday cứ mua hoài. Cho nên đó là một cái bệnh chúng tôi biết rằng nhà cửa và closet nó không có đủ chỗ chứa, nhưng mà không mua thì nó phí của giời. Năm nào cũng nói rằng cái resolution là phải cắt cái shopping đi, nhưng mà không phải tới cuối năm hay là đầu năm mình mới có resolution. Cứ 2-3 ngày thì nói resolution một bữa, nhưng mà chỉ có 2-3 ngày rồi đâu lại hoàn đó. Bây giờ phải đi nghĩa là shopaholic để chữa bệnh đó, Khôn Nguyên với chị Thủy.
Shopaholic.
Vì vậy chương trình ngày hôm nay chúng tôi muốn mời quý thính giả gọi vào để mà chia sẻ cái solution cho resolution, tức là cái giải pháp để cho làm sao chúng ta giữ được cái quyết tâm đầu năm của mình. Nó phải đi kèm với cái giải pháp của Thu Nga.
Đúng rồi, phải có giải pháp.
Mơ
đúng rồi.
Mộng, mơ ước, quyết tâm mà không có cái giải pháp cụ thể đó, không có từng cái bước một để thực hiện nó, thì nó sẽ chỉ là mơ ước năm này qua năm nọ, bay vèo theo với lại cái ngày New Year trôi qua là thôi đâu lại vào đó chị Thu Nga ơi. Thành ra mời quý thính giả cùng gọi và chia sẻ với chúng tôi những cái giải pháp của quý vị. Nếu không muốn, nhất là đối với các bà không muốn shopping nữa, thì cái giải pháp là làm sao? Giải pháp là cắt hết những cái thẻ thuế card đi, hay là đưa cho ông chồng giữ, hay là giấu ở trong nhà. Đi ra shopping không có cầm theo thẻ credit card thì lúc bây giờ có muốn mua cũng không được các chị Thu Nga ơi.
Thành ra bởi vậy phải có nghĩa là cái cái biện pháp như thế nào cũng giống như là mấy ông mà mấy cái cơ quan mà nhân quyền trên thế giới đó cứ nói rằng, nghĩa là chúng tôi lên án Việt Cộng hoặc là thả ngay lập tức những tù nhân lương tâm, nhưng mà không có cái vế thứ hai là nếu mấy ông không làm thì tôi làm gì. Thì cũng giống y chang như cái resolution này, chúng ta muốn ngừng một cái thói quen xấu xa nào đó, ví dụ như shopping thì mình nói xấu xa thì không biết là có phải xấu xa thật hay không, nhưng mà nó không có tốt chút nào hết, là tại vì trong cái thời buổi mà COVID này đó, chúng ta cần phải tiết kiệm. Tại vì khi mà chúng ta mua đó, chúng ta nên mua những cái thứ gì chúng ta cần, chúng ta không nên mua những cái thứ gì mà chúng ta thích. Đó, thì bây giờ làm sao thì có thể được. Rồi xong rồi cứ lâu lâu vậy là clean cái closet, rồi lại đem tặng cho bà con nào có thể là bận được, hoặc là cho cơ quan thiện nguyện. Nhưng mà rồi không bao lâu hết nó lại đầy ra trở lại. Chắc đàn ông thì ít hơn, đàn ông thì thường thường á là mua những đồ đạc điện tử hoặc là telephone hoặc cái gì đó. Nhưng mà đàn bà thì có hai ba thứ, mua đủ thứ hết, vừa nhà bếp nè, vừa áo quần nè, vừa những cái thứ gì linh tinh, thấy là mua. Cái
dây
đó là
nè, nhiều, dây nè, bóp nè, khăn quàng nè.
Rồi, đúng rồi, cái gì cũng mua đó, không phải chỉ có áo quần thôi. Khôn Nguyên đâu
dạ
có
vâng
bị
thì,
cái đó, bà xã đâu
dạ
có
vâng,
bị phải không?
Nhiều bà đưa ra những cái lập luận đó, thí dụ mình nói rằng là ủa đâu có mặc hết đâu, 365 ngày mà hơn 365 bộ rồi, mỗi ngày mặc một bộ thì đâu có cần phải mua nữa. Nhưng mà các bà sẽ lập luận rằng thì cứ để đó, sau này chắc chắn sẽ cần đến, sẽ mặc đến, bây giờ nó rẻ quá, không mua thì sau này không lẽ vác tiền đi mua mắc làm gì, thì thôi bây giờ cứ mua để đó. Đây là cái lập luận mà Khôi Nguyên năm nào cũng nghe. Mà cô Thủy có đề nghị rằng là cắt credit card hay là bỏ xóa hết hoặc những cái credit card đó thì nhiều khi nó cũng vô dụng đối với những người mua online. Tại online nó lưu lại những cái payment information rồi. thành ra là vô dụng. Nó có nhiều cách để mà nó khuyến dụ chúng ta để mà đi mua sắm càng nhiều càng tốt cho nó đó, thưa hai cô.
Đúng rồi.
Vâng, cái điều đáng sợ là tại vì ngày xưa đó, cái chuyện shopping nó đỡ bị thành shopaholic như bây giờ. Nhưng mà bây giờ đó lại còn có Facebook, FaceTime. Thành ra chị Thu Nga mỗi lần đi đâu mà chụp hình á, bỏ lên Facebook á, thì là lần sau mà có chụp hình lại phải mặc một bộ khác không Nguyên? Không thể nào mặc lại một bộ hai lần bỏ lên Facebook được. Rồi chị, cuối năm thì tiệc tùng nhiều. Hôm rồi đó, hai năm nay pandemic chúng tôi không có đi dự một cái tiệc nào. Hôm rồi mới đi dự một cái tiệc anniversary của một người bạn 50 năm. Đi dự mới thấy, trời ơi, mình giống như một cái người từ cái 20-30 năm trước cái đó mà mặc, mình mặc cái quần áo mà cách đây cả 10 năm, 20 năm, trong khi xung quanh mình tất cả mọi người đều là số là fashion thời thượng, mặc những cái kiểu, những cái mốt mới nhất của thời đại. Trong khi mình mặc một cái đồ mà đã cũ cả 10 năm, 20 năm rồi. Thành ra cái điều đó tự nhiên, nếu mà không có những cái đi đây đó, không có tiệc tùng đó, rồi không có các bà lại chụp hình bỏ lên Facebook đó, thì là sẽ đỡ, sẽ phần nào đó giảm thiểu được cái giải pháp. Nhưng mà chúng tôi tin chắc là quý thính giả có những cái giải pháp để mà giải quyết cái chuyện đó. Thì mời quý thính giả gọi vào bất cứ lúc nào qua số 713-664-8002. Để cho mà chúng tôi đón nhận. Nhưng mà xin những cái giải pháp, những cái biện pháp. Nếu mà vẫn đi mua thì sao? Thì sẽ mua một món. Có người thì bảo là cái biện pháp như là chị Thu Nga, mua một món về là phải vứt một món trong tủ đi. Và làm sao nỡ lòng nào vứt? Thứ nhất là cái này nó còn tốt quá, mình vứt thì nó uổng, phải tội với trời. Thứ hai nữa là ô, cái áo này mình mặc nó có cái kỷ niệm, người này tặng hay là người kia khen. Rồi cái gì nó cũng có cái để cho nó giữ, để cho các bà giữ lại. Quá nhiều các ông mà mở cái ngăn closet của mình ra mà xem, cái tủ của mình nó đã nhỏ xíu hơn của bà vợ rồi, thế mà là còn bị bà ấy để lấn qua, để gửi đồ tùm lum qua bên cái tủ của các ông. Thì các ông có cái biện pháp nào để có thể giúp được các bà giải quyết cái vấn đề shopaholic này hả chị Thu Nga?
Mấy ông đó thì mất cái closet lâu rồi chị, không phải có một ông đâu mà ông nào cũng mất cái closet hết trơn, tại vì mấy bà xâm lấn. Thế nhưng mà mỗi lần mà đi đâu đó thì mấy bà, có quý vị nào mà đồng ý thì gọi vào nha, mấy bà đó nói rằng em không có quần áo gì bận hết, và nếu mà đi vào ở trong phòng thay đồ đó thì mấy bà đó chất đống chất đồng lên là tại vì bà bận cái này vô, bà thấy là không có được. Hay là bà nói rằng à lần trước đó mình đã bận rồi, bữa nay sẽ gặp cái ông đó, cái bà đó, thôi cởi ra. Rồi cái này ô nó cũng không vừa, cả chất cả đống đó, rồi cuối cùng đó cả tiếng đồng hồ mới đi lên xe, đi theo và ông chồng lên xe. Hầu như bà nào cũng nói rằng không có đồ đạc, mà trong khi ông chồng ông nói em lấn cả cái closet của anh mà em nói em không có đồ đạc, là làm sao, có hiểu được hay không Khôi Nguyên?
Hoàn toàn đồng ý với cô Thu Nga. Chắc là ông nào cũng gặp cái tình huống này. Bà nào khi mà cái tới lúc mà đi đó thì cũng nói rằng là ủa sao không có đồ mặc,
không có đồ
mà nhìn vô thì mà có quá nhiều cũng là một nỗi khổ của các bà khi mà cứ lựa ra lựa
đúng
vô
rồi.
Rồi cả mất cả tiếng đồng hồ vẫn chưa xong, vẫn chưa được đi đến được đúc kết lại là mặc cái gì, mà cứ kêu nhìn cái kia, à, anh nhìn cái này giùm em coi đẹp không, anh nhìn cái kia cho đẹp không, mà mình cho ý kiến thì nó không được, 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 được xuống. Thành cứ mỗi lần ngồi chờ đợi là thôi, mỗi lần là đều nghe một cái điệp khúc rằng là em không có đồ mặc.
Không, nhưng mà chị Thu Nga với Phương Nguyên biết không, chúng tôi tìm ra một cái giải pháp, tại vì hay đi đây đó nhiều đó, thành ra mỗi lần đi thì thấy rất là khỏe, thay đồ rất là lẹ, ở trong khi ở nhà thì hết chọn cái này đến cởi mặc vào, cởi ra thay cái khác, trong khi khi mà đi đó, tại vì mình đem theo ít đồ thôi.
Đúng
mình
rồi.
Để lên chỉ có một cái hanger, một cái một mấy cái quần áo, thành ra rất là dễ để mà mặc, và thấy tự nhiên cái cuộc đời mình nó nhẹ nhàng, nó thoải mái, không có bị trồng cằn nhằn là tại sao thay đồ lâu quá như vậy, hay là đi tới đâu trễ nãi, tại sao bây giờ không làm như vậy. Cho nên chúng tôi đã làm thử một cái, khi mà dọn nhà đó thì đầu tiên đó là mình không có đem quần áo từ trong máng, từ cái mắc áo này đem bỏ ra xe rồi máng lên trên của mình, mà mình bỏ vào trong vali. Bây giờ tưởng tượng mình đi đâu 6 tháng mình sẽ đem theo những cái gì, mình đi đâu 1 năm mình sẽ đem theo những cái gì, thành ra dù cuối cùng là mình sẽ đem theo được những cái đồ đẹp nhất mình thích nhất để mình mặc, và mình bỏ hết những cái đồ khác mà không thích đi. Bởi vì mấy đứa nhỏ đó, con cái nhiều khi nó cứ nói chơi những cái đồ đẹp này mà mẹ cứ nói để dành khi nào mặc, mình đâu còn nhiều thời giờ nữa để mà mặc những cái quần áo đẹp đâu chị Thu Nga. Thành ra không biết chị Thu Nga có nói đó, pandemic cứ lấy evening gown ra mặc đi làm thì bây giờ không cái đến nỗi evening gown, không đến nỗi quần áo dạ hội, nhưng mà cũng nên lấy những cái đồ đẹp nhất ra để mà mặc mà làm. Tại vì đâu còn bây giờ mà có mặc một bộ quần áo lại cho đến lúc mà mình về với trời đất gọi mình về đó, thì khi đó cũng không có hết đâu chị Thu Nga. Thành ra tại sao mình không thử áp dụng những cái cách đó xem có work không. Nhưng mà cũng phải nói đi thì cũng phải nói lại. Nói thì rất là dễ, nhưng mà khi nhìn Nguyễn Thanh Thủy mình nhìn thấy chị Thu Nga thấy chơi đó mà mặc một cái quần áo, cái kiểu nó rất là mới mẻ lạ lùng đó, thì tự nhiên trong lòng con người ta nó cũng vẫn nổi lên cái là wow, cái này đẹp quá, thì nhìn mình như một cái bà già cổ lỗi sĩ thời xưa đấy chị Thu Nga.
Là chị Thủy nói quá đáng. Ví dụ như là người ta mua sale 75%, 80% thì người ta mua được đâu 3 cái. Còn chị Thủy là đi ra là chơi một cái là hàng nhất, là chỉ có một cái thôi. Chị Thủy không có muốn spend tiền nhiều như vậy, mua nhiều như vậy. Nhưng mà chị nói đi du lịch rồi mình mang ít rồi mình cảm thấy là vui. No chị Thủy. Có nhiều lúc chúng tôi đi du lịch, chúng tôi là nói ước ai sao mình đi về mình lấy thêm đồ, chắc là đồ ít quá. Cũng có nhiều khi đó đi ra những cái nơi mà mình không có cần những cái quần áo đẹp nhiều lắm, như là đi Hawaii chẳng hạn. Ai mà đi Hawaii rồi thì biết, ở ngoài đó người ta không có chân diện gì hết, cứ là quần đùi áo thun người ta đi lung tung hết, chỉ trừ trường hợp nào mình muốn bận đồ đẹp để mà mình chụp hình thôi thì là còn được. Chứ còn mà đi tới những cái cruise hay đi lên những cái cruise hay đi qua những cái xứ nào mà chúng ta đi du lịch đó, có nhiều khi á chúng ta đem quá nhiều đồ mà chúng ta không xài hết, cũng có nhiều khi chúng ta mang không có đủ quần áo, thành ra là tùy trường hợp thôi. Cho nên là bây giờ đó chị Thủy ơi, thì chúng tôi cũng vẫn bận áo đẹp đi làm, chứ dù áo đẹp biết để làm gì bây giờ. Nhưng mà chị Thủy với lại Thu Nga có một dạo mà khi mà Covid nó đang lên tận cùng bằng số đó, thì chúng tôi có bận áo dạ hội đi làm, thì có thấy rõ ràng là chị Thủy bận một cái áo dài, một cái áo đầm mà nó dài mà từ ngồi chỗ cái ghế mà nó ra tới cái cửa cái đùi, phải không?
Cái này chắc xuyên bụng ra do bụng người đó.
Cái này là accessory.
Giải pháp cho cái quyết tâm năm mới. Giải pháp, Phương Nguyên với chị Thu Nga có giải pháp nào không? đó, để mà tự chữa mình. Tại vì chúng tôi gặp rất nhiều trường hợp đó, có những cái mình nhìn thấy đẹp quá, mình mua về đến nhà dở ra, cái là mở ra cái ông xã mới bảo, ủa em có một cái áo giống y hệt như vậy ở trong tủ chưa mặc tới, y chang, mở ra hai cái y chang giống y hệt nhau. Hóa ra là mình đã có, mà vì nó nhiều quá nó che khuất đi, mình không biết là mình đã có, mình gặp nó mình lại mua nữa đó chị Thu Nga ơi.
Không biết là Khôi Nguyên với chị Thủy có nghe chuyện này chưa, biết kể chưa, nhưng mà có thật. Cái đi trên xe đó, rồi đi một quãng cũng gần tới nửa đường tới party rồi, thì bà vợ mới nói, anh ơi anh quay trở lại đi. Ông xã của người đó hỏi, ủa sao em quay trở lại? Em nhớ rồi, cái áo này đó em bận rồi, mà khi đó có vợ chồng cái bà đó, bây giờ em không muốn thấy người ta thấy rằng cái áo này em bận nữa, quay trở về nửa đường rồi đó Khôi Nguyên.
Nói về cái giải pháp đó thì chắc là quý thính giả ở bên ngoài có nhiều giải pháp hơn. Nhưng mà lúc nãy cô Thủy có nói cái giải pháp đó là những cái bộ đồ nào không ưng ý đó thì đem bỏ, chứ đừng có để tiếc nuối, để dành, thành ra là nó chật. Nhưng mà đối với một số người, bỏ cái cũ là lại tạo cơ hội cho cái mới nó rước về. Thành ra chắc đó chắc không hiệu quả rồi cô Thủy.
Không hiệu quả đâu.
Nhưng mà nếu mà bỏ hết, có nhiều người quan niệm là bỏ hết. Ví dụ như chúng tôi tới đây tới thăm nhà con cái, nó vừa mới dọn nhà xong. Trời ơi, chị Thu Nga không thể tưởng tượng được. Khi nó dọn nhà, nó bỏ lại hầu hết những cái đồ cũ của nó, chị Thu Nga. Nó đem theo những cái gì đẹp nhất của nó, cái mới thôi. Và rồi nó sẽ, và như vậy con có cơ hội tiếp tục đi mua cái mới. Thành ra trong cái tủ áo nó chỉ có chừng 10 bộ đồ thôi. Thế là hết. Thành ra bảo bao nhiêu quần áo của con đâu rồi. Ngay cả đồ đạc cũng vậy, kén bát cũng vậy. Mở cái tủ làm bếp ra. Tụi mình là cái dân làm bếp, nấu bếp. Thành ra mà quen nhà có con đông cháu đông á, nấu cái nhà bao giờ bát đĩa cũng phải cả chục cái, mười mấy cái cho đủ bộ. Đây nhà nó có mỗi có 5 cái bát à, thành ra có 6 người là phải chạy đi ra mua thêm một cái bát khác. Đó là tại vì nó quan niệm rằng khi mà nó dọn nhà đi đó thì nó bỏ hết lại những cái gì mà nó nghĩa là tạm tạm mà không thích lắm, chỉ đem những cái thích nhất theo thôi, và rồi có gì thì lại đi mua cái mới. Thì dĩ nhiên với cái tính của người tị nạn Việt Nam đó, mình hay tích của, mình hay hạt tiện, mình tiện tặng quen rồi. Nhưng mà tụi trẻ bên này nó khác, nó bảo rằng bố mẹ phải để cho cái nền kinh tế nó phát triển. Còn cách là mình phải bỏ bớt đi và mình tiếp tục đi mua sắm để cho kinh tế nó được phát triển. Dĩ nhiên mua những cái đồ giá rẻ thôi, nhưng mà chỉ mua cái gì thật là cần dùng. Nó không bao giờ nó mua nhiều đâu chị Thu Nga. Thấy nó chỉ có một cái nồi lớn, nó trời ơi thôi để mẹ chạy ra chợ mua thêm một cái nồi khác về. Để mà một cái nồi nấu canh rồi một nồi nấu bún riêu lấy đâu ra nồi. Nó nói không, mà ơi chỉ một cái thôi. Nấu xong cái này đổ nó ra rồi nấu cái khác. Tụi nó không muốn nhà nó có nhiều thứ giật chật trội. Thành ra đó cũng là một cái giải pháp rất là tốt đó chị Thu Nga với lại Khôi Nguyên.
Dạ vâng, chị nói làm cho nhớ tới cái đứa thằng Út của tụi này. Khi mà nó dời nhà đi từ bên Fort Worth mà nó về lại Austin á. Chị ơi, nó không có đem cái gì ra hết trơn á chị, nó chỉ đem thân mình của nó với những cái gì mà nó cần thiết thôi. Nó để lại cả furniture, nó để lại cái everything, mà nó đi nó cũng không có nói với mình là nó không có dọn đồ đạc đi, thì mình cứ nghĩ là nó dọn đồ đạc đi. Tới hồi mình biết ra mình tới đó thì nó đã too late rồi, nghĩa là bàn ghế gì á nó cũng bỏ lại hết á chị. Đó là cái cách mà xài mà rất là hoang phí của tuổi trẻ, mà nó có cái ý riêng của nó, tức là phải sắm sửa để cho kinh tế tăng. Vì vậy cho nên chúng tôi cứ tiếp tục shopping thì chị mới thấy là kinh tế nó tăng, chứ không nó đi xuống đó chị Thủy với lại Khôi Nguyên.
Tiếp tục tăng nhưng mà cũng phải bỏ bớt đồ cũ đi. Còn nếu không thì chật quá, ai tới nhà chúng tôi cũng bảo sao mà nhiều đồ quá. Đó là tại vì ba đứa con hồi trước, khi mà nó dọn nhà ra khỏi Houston, đứa nào nó cũng gửi đồ ở nhà mình hết đó chị Thu Nga. Nó gửi mà nó không bao giờ nó pick up. Thành ra vì vậy đó là đầy nhóc chỗ này chỗ kia. Cho nên mỗi lần dọn nhà, người ta bảo ba lần dọn nhà bằng một lần cháy nhà. Từ ngày xưa các cụ ở Việt Nam đã có cái cách nói như vậy rồi. Mặc dù người Việt Nam thì rất là tiện tặng, không có bỏ cái gì đi hết. Chỉ là hư không xài được mới bỏ thôi. Nhưng mà qua đây có lẽ chúng ta cũng thực tập cái cách sống của tuổi trẻ. Không có quá hoang phí, nhưng mà cũng không có nên lấy đem một món mới về, cũng nên bỏ một cái món cũ đi cho nhà nó có thoáng. Nhà có thoáng thì nó mới mát, nó mới khỏe mạnh, mới lành mạnh. Phải không chị Thu Nga và Khôi Nguyên? Và mời quý thính giả gọi vào góp đóng góp ý kiến với chúng tôi qua số 713-664-8002.
Dạ Vân thấy rằng đó là bây giờ đó cái vấn đề mà shopping đó là một trong những cái gọi rằng là sở thích tai hại mà nhiều người mắc phải. Nhưng mà có những không biết rằng là hai cô có những cái quyết tâm của năm ngoái mà năm nay chưa thực hiện được hay không. Cá nhân Khôi Nguyên thì có một quyết tâm từ năm ngoái đến năm nay vẫn không thực hiện được, đó là giảm cân.
Ồ thì cứ thôi trời
ơi. Ơi. Sao mình nghe nó quen thuộc quá.
Vâng, giảm cân cũng là một trong những cái quyết tâm hay quyết chí mà là khó khăn nhất. Những người mà ốm á, thì cũng người mà có cái tạng ốm thì thấy không có gì khó khăn hết. Nhưng mà những người mà cái tạng mà dễ mập đó thì lúc nào mình cũng nghe họ nói là cố gắng nhưng mà rất là khó. Tại vì sau Halloween rồi nè, ăn kẹo cho nhiều cố vô, Thanksgiving ăn cố vô, Christmas cũng ăn nhiều. Rồi tới New Year tha hồ mà vừa ăn mà vừa uống. Rồi cái Tết của mình á, nó kéo dài đó, không phải chỉ có một ngày mà kéo dài tới 3 tháng. Trước Tết, rồi Tết, rồi sau Tết. Đến cái độ mà người Mỹ họ nói, ủa sao mày ăn Tết sao mà nó lâu dữ vậy? Nó nhưng mà cái kỳ lạ đó, nếu mà Christmas với là New Year của Mỹ đó, thấy không? Chỉ có một ngày, sau đó mà mình làm cái gì nữa mà mình nói Christmas là nó coi bộ không được rồi. Hay sau New Year mà mình nói mà mình ăn tân niên giống như của ở Việt Nam là không được rồi. Cái đặc biệt của Tết Nguyên Đán của mình là kéo dài cả tháng. Vì vậy cho nên là ai mà muốn diet thì không thể nào mà từ chối những cái món, ví dụ như là bánh chưng, bánh tét chẳng hạn. Ăn vô một cái ăn liên tiếp bảo đảm với quý vị lên 10 pound liền. Vâng, và một trong những cái sở, trong những cái điều khó nữa đó là shopping. Đây là đúng là một cái sở thích mà rất tai hại. Như vậy quý vị có giải pháp gì không? Mình biết là nó khó, nhưng mà cái gì mà nó có đó thì nó cũng sẽ có giải pháp, phải không chị Thủy? Nghĩa là phải không có Nguyên? Nghĩa là mình cố quyết tâm thì được, nhưng mà nó đòi hỏi bao nhiêu cái thiện chí của mình, bao nhiêu cái willpower của mình để mà mình làm điều đó. Thì nếu mà mình chế ngược được cái bản thân thì mình có thể chế ngự và chinh phục được cả thế giới đó.
Cái vấn đề mà quyết tâm đó thì nhiều khi đầu năm rất quyết tâm, nhưng mà đi dần dần đó, như là hai cô cũng để ý đó, là mấy cái dịp holiday gần đây toàn rơi vào ngày cuối tuần, thế là cứ tiệc tùng liên miên, lại thế là người ta mời ăn, ăn rồi không lẽ mình ăn ít á thì người ta nói mình khách sáo, không có thật lòng, mà mình ăn nhiều rồi mình ngồi mình thở mình rất mệt. Thành ra là nhiều khi mình cũng rất quyết tâm, nhưng mà những cái lôi kéo nó còn quyết tâm hơn mình, thành ra mình vẫn tiếp tục.
Còn cái quyết tâm giảm cân đó thì đối với chị Thu Nga chắc dễ dàng lắm. Chị Thu Nga có ăn vào bao nhiêu cái bánh tét, bánh chưng đó thì cũng vẫn không có lên cân đâu.
Không, nhưng mà đúng đâu. Chúng tôi, đó là lúc Nga có biết không? Đó là lúc trẻ thôi chị. Còn bây giờ lớn tuổi rồi nó không có cái đó nữa. Nghĩa là cái metabolism của mình đó, nó change. Cho nên bây giờ đó không có dễ dàng giống như vậy. Nghĩa là hồi xưa ai cũng nói, ơi trời, bà này sao bà ăn hoài mà bà không có mập. Nhưng mà ăn cỡ bánh chưng, bánh tét cỡ khoảng là nguyên có một ngày hoặc hai ngày liên tiếp là tránh cái cân đi đó chị. Là tại vì đó có cái câu chuyện là cái bà kia bà bị đuối sở. Rồi cái người bạn này hỏi, ô sao mà bà bị đuối sở vậy? Thì cái người bạn kia nói, she broke the scale.
Làm bể, đến nỗi mà bể cả cái cân luôn.
Nhưng bể mà cái cân cho nên là broke cái equipment là bị đuối. Cái đó chỉ là chuyện đùa thôi, nhưng mà đúng như vậy. Nhưng mà ta nói là there the way, tức là nếu mà cái gì mà nó có thể được thì chúng ta sẽ tìm ra thôi. Cái đó là cái câu cách ngôn của Mỹ.
Nếu có ý chí thì sẽ làm ra được.
Dạ đúng rồi.
Chúng tôi rất là có ý chí chị Thu Nga. Thành ra hồi trước thì để cái treadmill ở trên lầu, cái xe đạp ở trên lầu. Đến lúc dọn về đây đó là đem hết mấy cái đó, không phải chỉ đem xuống nhà, đem vào trong phòng ngủ luôn. Để cả từ cái máy chạy bộ cho tới cái xe đạp trong phòng ngủ. Thì mấy ngày đầu cũng ngồi được, một chút cũng chạy được, một người ngồi xe đạp, một người chạy được một lúc. Rồi từ giảm dần đi. Tới bây giờ đến gần mùa lễ vì bận rộn quá, thế là quên luôn. Cái đó nó trở thành cái máng áo, máng đồ hả chị Thu Nga?
À không, nếu mà nói tập thể dục thì Thu Nga rất là... faithful, nghĩa là đi tập everyday, chỉ trừ nào cái trường hợp nào mà bị bận rộn, bị những cái công việc gì nó cản trở thôi, chứ còn là đi tập. Nhưng mà đi tập ở ngoài đó thì chúng ta cũng biết là nó có cái motivation. Mình đi ra ngoài đó mình tập có lớp, có thầy dạy, instructor đàng hoàng. Còn nếu mà mình ở nhà đó, mình cứ leo lên, mình đạp xong rồi mình nghe điện thoại rồi mình nhìn tivi, hay là mình làm cái này cái kia thì mình không có tập được. Vì vậy cho nên là chúng tôi cũng cho đi những cái equipment mà để tập thể dục ở nhà rồi. Và chỉ có là stick với lại 24 hour fitness mà thôi. Cái điều đó là chúng tôi phải công nhận là nó như thế được một cái tốt đó thôi. Nghĩa là không có cần phải quyết tâm dữ lắm. Nhưng mà mình nghĩ rằng mình lớn tuổi rồi, nếu mà mình không tập thể dục, mình không thương mình thì không ai thương mình hết. Không ai trên đời này thương mình bằng mình thương mình. Có đúng như thế hay không, Khôi Nguyên với chị Thủy?
Nói về quyết tâm tập thể dục thì Khôi Nguyên cũng quyết tâm lắm, nhưng mà được một hai ngày thôi. Rồi thành ra cất cái treadmill vào trong, mà không phải cất để mà treo quần áo, mà cất thẳng ra gara. không có tập được, tại vì nhiều khi đang tập rồi lại bận cái này bận cái kia, thành ra nhiều có nhiều bữa nó quên mất riết rồi, thành ra mình nó nản không muốn tập luôn. Thành ra chắc là đó là một trong những cái mà quyết tâm trong năm nay mà Khôi Nguyên phải thực hiện, đó là phải lôi cái treadmill vào để ngay trong nhà, ngay trước mắt mình, để mình thấy đó mà mình tập. Chứ mới đầu nói từ tập trong nhà cái nó thôi để ra gara rồi tập cho nó rộng rãi thoải mái, ra gara là quên luôn.
Vâng, cái điều đó chắc chắn nó sẽ như vậy. Nhưng mà có đem vào trong nhà thì phải, cái điều đầu tiên là đừng có máng cái gì lên cho nó hết. Tại khi máng một cái mình sẽ có lý do làm biếng, bỏ cái đầu xuống, thành ra mình lại sẽ không tập. Phải để nó sẵn sàng chống trơn ở cái chỗ mà tốt đẹp nhất ở trong nhà, thoải mái nhất để mà mình có thể tập được. Nhưng mà đây là nói đến cái quyết tâm, cái kiểu mà cò con, cái co, cái cóc của chúng tôi thôi. Còn cái thính giả có những cái biện pháp nào khác hay hơn, tốt hơn? Cái biện pháp mà 24 hour fitness của chị Thu Nga thì rất là hay. Nhưng mà chị Thu Nga ơi, cũng phải có bạn đi cùng. Đó, thì mới đi được. Chứ còn đi mà có mỗi hai vợ chồng già dắt nhau đi ra.
Chúng tôi đi có một
24
mình thôi chị
hours
ơi.
Đó, thì được một ngày, hai ngày là cũng chán. Thôi để tập ở nhà đi. Để đi cũng mất thì giờ lắm. Khi mà chị tập một tiếng là coi như chị mất thành 2 tiếng, 3 tiếng rồi đó chị Thu Nga.
Không chị, chúng tôi tập có khi tới 2 tiếng nhưng mà tập một mình thôi, người nào rảnh thì người đó đi thôi chứ không có phải là đi chung với nhau chị ạ. Thành ra cái đó thì nếu mà chúng ta mà cố quyết tâm đó thì chúng ta sẽ làm được, là tại vì khi mà mình nằm xuống đó, ngay cái người bạn đời của mình họ cũng không có thể nào họ biết được là mình đau đớn như thế nào. Vì vậy cho nên là mình phải thương mình. Vì vậy cho nên là chúng tôi cứ là đi tập hàng ngày như vậy. Thì cái điều đó cũng là cái điều mà chúng tôi rất là cảm thấy là mình hãnh diện vì mình giữ được cái chuyện đó. Tại vì nếu mà mình không tập cho mình, đâu có cần gì phải có bạn bè chị. Mình đi mình ghi ở trong những cái lớp mà ví dụ như là Zumba hoặc là yoga hoặc là những cái club gì mà mình, những cái lớp nào mà mình thích đó thì mình phải bắt buộc mình phải đi đúng giờ chị, không đi đúng giờ thì không được.
Vâng. Dạ. Tại vì mình giỏi, mình hay như vậy thành ra mình tự thưởng cho mình bằng
nhưng mà cái bù lại cái shopping
nước trên phím phải không chị Thu Nga?
Nhưng bù lại cái shopping á thì nó là thành ra minus rồi. Cái kia nó là plus nhưng mà cái shopping nó minus cao quá cho nên là minus rồi chị ơi.
7136648002 mời quý khán giả cùng gọi và chia sẻ với chúng tôi những cái biện pháp mà quý vị dùng để mà làm sao có thể thực hiện được những cái quyết tâm đầu năm của mình. Quyết tâm năm mới của quý vị là gì? Năm 2022, sau 2 năm bị pandemic, sau nguyên 1 năm không có được ăn mừng, không có được tụ hội gia đình hồi năm ngoái. Năm nay mọi người bắt đầu tụ hội trở lại nhưng mà cái con COVID nó vẫn còn. Thì quý vị có những cái quyết tâm nào khác nữa để mà có thể ngăn ngừa được và vẫn vui sống được? 7136648002, Tô Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và trong mỗi một con người của chúng ta thì chắc không ít thì nhiều, đầu năm thì thường sẽ đưa ra những cái quyết tâm hoặc là những cái phấn đấu cho năm mới. Quý vị ở bên ngoài, quý vị có thực hiện được hết những cái quyết tâm đó hay là không? Quý vị có nhìn ra được vấn đề ở đâu hay không và những cái giải pháp nào cho năm mới này? Nhưng mà Khôi Nguyên thấy đó, có những cái quyết tâm mà chúng ta năm nào cũng nói nhưng mà không được. Thế thì liệu chăng chúng ta có nên bỏ qua những cái quyết tâm đó để làm một cái quyết tâm mới, hay là chúng ta vẫn tiếp tục lặp đi lặp lại những cái quyết tâm mà chúng ta không hoàn tất trong những năm vừa qua, theo hai cô thì chúng ta nên làm như thế nào?
Mình làm một cái chưa có xong nữa, còn bỏ cái nọ mà chụp cái kia thì không được đâu. Nhưng mà cứ mỗi năm như vậy thì chúng ta nhớ đến những cái điều mà New Year Resolution của bà Dear FB đó. Thì trong đó nếu mà quý vị cứ mỗi năm như vậy là chị Vũ Thanh Thủy với là Thu Nga hay nhắc trở lại những cái điều đó, bà Dear FB và bà Ann Landers là hai chị em sinh đôi, và bà có những cái câu mà trả lời rất là hay. Nếu mà quý vị giống cái kiểu mà của bà Tùng Long gỡ rối tơ lòng đó, thì một trong những cái câu mà bà FB này bà nói rằng just for today, là bà chỉ làm những cái việc gì mà ngày hôm nay thôi, bà không có cứ regret, cứ hối hận những cái chuyện đã qua hay là mơ ước xa xôi những cái chuyện gì mà chưa tới. Just for today thì bà sống cho cái thời gian hiện tại này, và just for today thì bà sẽ be happy, nghĩa là happy mỗi ngày như vậy. Thì chúng ta phải đối diện với mỗi ngày như vậy. Và trong những cái điều đó là bà nói rằng là I will read something that required effort, tức là mình có một cái cuốn sách gì đó mà mình muốn đọc thì mình phải make an effort, mình phải cố gắng mình đọc. Đó thì đó là những cái điều mà năm nào thì chúng tôi cũng đọc lại cái 10 điều của cái bà DFB này đó, phải không chị Thủy?
Vâng, vậy chị Thu Nga nhắc lại hết cả 10 điều đi chị. Cái điều thứ nhất đó là mỗi ngày sẽ đọc một cái gì mà ý nghĩa. Nếu mà bây giờ ngại đọc những cuốn sách lớn thì có những cuốn sách nho nhỏ, sách học làm người, cái sách mà làm sao mà để có ý chí mà thực hiện được quyết tâm đầu năm của mình, nó cũng là một cái, họ có những cái phương pháp để nó có thể giúp được cho cái chuyện nó rất tốt, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng.
Và cái điều thứ hai là cái gì?
Dạ vâng, rồi trong đó nhiều quá, đọc dài lắm, nhưng mà chỉ có tóm tắt những cái ý của bà đó là I will accept what is, tức là bà sẽ chấp nhận những cái điều gì mà bà không, nghĩa là bà phải đối diện với nó, còn bà sẽ correct, bà sẽ cố gắng bà làm những cái điều gì mà bà có thể làm được, còn bà accept nghĩa là chấp nhận, accept những cái gì mà bà không có thể thay đổi, để cho mình không có phải là mình cứ khó khăn, mình cứ suy nghĩ rằng tại sao mà mình không thay đổi được, có những điều mình đâu có thể thay đổi được, thành ra mình phải accept nó. Còn những cái chuyện gì mà xấu xa, ví dụ như là mình shopping, cái đó là một cái thói quen rất là xấu, tại sao mình không thay đổi, nếu mà mình cố gắng thì mình sẽ làm được. Rồi bà nói rằng I will do something positive to improve my health, cái đó mình đã nói qua rồi, thì đó là cái điều mà exercise, hay là những cái I will gather the courage to do what's right and take responsibility for my own action. Chúng ta phải chịu trách nhiệm về những cái gì mà chúng ta đã làm, chứ không có đổ lỗi cho ai hết. Còn nhiều lắm, nhưng mà phải dịch ra thì nó cũng hơi mất công đấy chị. Dạ.
Vâng. Cảm ơn chị Thu Nga đã nhắc lại những cái câu của bà Dear RB. Nhưng 10 cái câu, 10 cái điểm lời khuyên này của bà đã có từ cả mấy chục năm trước.
Lâu
mà
lắm.
Tới bây giờ cũng vẫn không có bị lỗi thời. Vẫn là cái dịp để chúng ta có thể coi lại cả về tinh thần lẫn về những cái điều thực tế. Nhưng mà bây giờ nếu mà mình chỉ focus một cái quyết tâm thôi, thì Khôi Nguyên, quyết tâm Khôi Nguyên là cái gì? Chỉ một cái điều thôi. Đừng tham lam quá. Một
đúng rồi, đừng có bỏ cái nọ mà nhảy điểm
được
kia nha.
Nửa cái điều đó là cũng tốt rồi.
Dạ vâng, chắc cái quyết tâm mà bớt shopping nó dễ dàng hơn quyết tâm giảm cân. Tại vì giảm cân đó thì mình còn có những cái yếu tố bên ngoài nó tác động, thí dụ như người này rủ rê rồi mình không lẽ mình người ta mời mình không đi. Còn vấn đề shopping là do mình tự quyết định xem là cái món hàng đó có cần thiết hay không, thì cái đó chắc là có lẽ dễ dàng hơn so với lại là giảm cân đó thưa hai cô.
Khương Nguyên ơi, thấy ngay có một cái biện pháp để giúp Khương Nguyên về cái chuyện mà cái chuyện mà giảm cân rủ rê. Bây giờ mình
cái biện
cứ
pháp
việc
như thế nào
mời, mình cứ việc đi, nhưng mà đừng có to go, đừng có to go, đừng có to go left over.
nhưng mà khi mà mình đi đó, mình ngồi mình ăn, mà mình ăn ít quá thì người ta lại trách, người ta nói rằng là bộ chê người ta nấu, hoặc là ăn mình khách sáo, mình không có thiệt tình. Mà nhiều khi mà mình ăn mà thí dụ như là khi mà mình ăn đó, thường đó trong các buổi tiệc đó, khi mà về lúc nào gia chủ cũng là gói những cái to go sẵn, anh chị lấy về giùm tôi đi chứ để nhà không ai ăn. Bây giờ mình không lấy thì cũng không được, thành ra như vậy thì nó khó lắm. Còn cái vấn đề shopping thì nó đơn giản hơn nhiều.
Không đơn giản không chị Thu Nga? Đối với chị Thu Nga thì không có đơn giản chút nào hết, phải
không
chị?
Đơn giản chút nào hết. bây giờ đó là mình nói là mình phải có cái willpower và mình phải có ý chí mà thôi. Và chúng tôi nhắc lại cái câu là where there is a will, there is a way. Yeah. Tức là nếu mà cái gì mà chúng ta cố tâm mà chúng ta thực hiện được thì chúng ta sẽ thực hiện. Đó là cái ý chí của một con người. Mà cái đó thì thật tình ra nó không có dễ mà nó cũng không có khó. Nếu mà mình có ý chí một chút xíu, mình thì mình sẽ làm được. Và đó là cái điều mà chúng tôi năm nay sẽ chắc chắn là sẽ làm, bắt đầu từ bây giờ, sure, tới ngày mai hết. Không có đâu, rất là cố gắng tối đa.
Các cụ mình có cái câu đó đó chị Thu Nga.
Dạ.
Có chí thì nên.
Dạ, có chí thì nên.
Mình mà vâng thì nó sẽ nên được. Rồi đến, có lẽ đến tuần sau thì chúng ta sẽ trở lại xem là trong một cái tuần đầu, mấy cái ngày đầu năm này đó, thì đã thực hiện được, đã giữ được bao lâu rồi hả chị Thu Nga nha?
Vâng, đúng như vậy.
Chúng ta cũng nhớ đó để ghi lại chị Thu Nga tới bắt đầu tới tuần sau, xem là trong 7 cái ngày vừa qua thì có đụng tới cái bàn phím Amazon.com không?
Rồi còn chưa hết nữa, cũng như là cũng có nói ở trên đài rồi. Nghĩa là quý vị coi chừng có những cái scam, có những cái giả dối mà người ta bán ở trên cái online đó. Thành ra đừng có vì dại dột hay là vì tham lam, thấy là của rẻ, người ta nói là của rẻ thì của ôi, mà của đầy nồi thì của đổ đi. Không bao giờ có những cái điều mà chúng ta thấy là không thể tưởng tượng được. Ví dụ như là những cái bóp sách hàng hiệu mà từ 2.000 bán còn 200 vân vân và vân vân. Thì có những cái điều mà lừa đảo đó thì quý vị hãy coi chừng. Hồi nãy chị Thủy nói có chí thì nên, mà nếu mà không có nên thì nói là có chí thì ngứa. Tại vì chí cắn đó, chị nhớ không?
Nó là nói câu chuyện một cái đứa cháu, khi mà giải nghĩa cho nó hiểu đó chị Thương Nga biết không?
Vâng.
Thì nó có chí thì nên, nó bảo ô vậy thì ghê quá vậy. Vậy thì bây giờ là đến lúc mà ở trong trường đó, cái cô giáo mà đi được trường lớp Việt ngữ, thành ra cô giáo mới dùng tiếng Việt đó chị Thu Nga.
Dạ.
Có một em có chí mới lấy cho những đứa khác nó về. Nó về nó mới đem chí về nhà mới giải nghĩa cho nó hiểu. Nó bảo vậy tại sao lại nói có chí thì nên. Nó bây giờ lại phải giải thích cho nó hiểu là tiếng Việt mình cái chí nó có nghĩa hai cái nghĩa, hai ba cái nghĩa khác nhau. Đó. Thành ra nó là cả một cái, nó bảo trời ơi sao tiếng Việt mà nó complicated quá, nó phức tạp quá như vậy. Quả tình như vậy, phải nhận là cái tiếng Việt của mình rất là phong phú. Nhưng mà cái biện pháp vẫn chưa có tìm ra được cái cách làm sao để mà giảm cân. Rồi bây giờ chúng tôi sẽ cố gắng bắt đầu từ ngày mai sẽ tìm cái 24 Fitness gần nhà để mà rồi cũng đi ra đó. Đó cũng là một trong những cái quyết tâm năm mới đó, Phương Nguyên.
Dạ vâng.
Đi dự một cái lớp gọi là cái lớp mà nó kêu là Water... gì đó là chị Thu Nga mà tập mà đi bộ ở dưới nước đó.
Aerobic water aerobic.
Vâng. Yeah. Vâng, water aerobic. Đó, cái đó cũng sẽ rất là tốt cho những người mà đi lại mà hơi khó khăn như anh Phục thì đi ở dưới nước. Thì người khỏe cũng như người không khỏe đều đi giống được giống nhau. Thì cũng là một cái điều rất là tốt. Đó cũng là một trong những cái quyết tâm nho nhỏ mà cố gắng thực hiện. Nho nhỏ thôi chị Thu Nga, đừng có mơ ước cao xa. Rất là khó thực hiện lắm.
Đúng rồi, nhưng mà cái mà cái biện pháp mà gọi là dời nhà đó để mà quăng bớt rồi đó thì cái biện pháp đó nó khó khăn mà nó mất nó nhiều tiền quá. Mà chúng tôi cũng nhớ là hồi xưa mình dời nhà ở Việt Nam, người ta nói là chổi cuồng dẻ rách gì cũng mang theo hết. Bây giờ mình có bỏ đi rồi xong rồi mình mua rồi mình lại chất đống trở lại nữa. Mà nói về cái chữ Việt Nam á thì đúng như vậy, mình thấy có những cái chuyện mà ngứa mắt ngứa mũi. Hay con nít nó cứ bày đồ chơi đó, nó có nhiều đồ chơi quá. Mà ông bà nội hay là cha mẹ nó cứ mua nhiều, thật là nhiều. Mình nói là ngứa mắt, ngứa mũi thì nó lại nói rằng ủa, tại sao đồ chơi của nó là làm cho itchy eyes mà itchy nose sẽ bà nội. Thành ra cái chữ nghĩa của Việt Nam của mình khi mà mình giảng dạy cho con nít thì ba hồi nó cũng buồn cười. Nhưng mà ngoài cái việc mà mua shopping cho cái mình, cho con cái của mình, rồi cho cháu chắc của mình nữa, chúng ta cũng nhớ là hồi ở Việt Nam á, mỗi đứa con nít hay là mình ấy cũng vậy nữa, chỉ có một con búp bê là nhiều thôi. Rồi mình chơi mình trân quý ghê lắm. Bây giờ đây á thì có nhiều cái nhà mà có thể là bán được một là coi như bày hàng mà bán được cái đồ chơi của con nít, và nào là điện tử, nào là stuffing animal, đủ thứ hết. Không biết là Khôi Nguyên có em bé ở nhà hay là có con nít ở nhà thì có bị cái trường hợp đó không? Đó là đồ chơi nhiều
có,
quá.
Chắc chắn rồi, chắc chắn ai mà có con nít ở nhà thì chắc chắn cái vấn đề đồ chơi. Ngày nào mà Khôi Nguyên không nói cái chữ dọn dẹp đồ chơi vô chắc là ngày đó chắc mưa gió giông bão, đồ chơi nó đầy ở nhà hết. Nhưng mà riêng cái vấn đề mà shopping á, thì chúng tôi cũng không dám nói, không dám đưa ra lời khuyên cho ai, tại vì chúng tôi cũng không khuyên được ai, chúng tôi chỉ gọi rằng là khuyên nhủ chính mình. Tại vì mỗi một lần mà khi mà click vô cái chữ order, finish order đó, thì chúng tôi suy nghĩ đắn đo rất là kỹ lưỡng để nghĩ xem rằng là liệu chăng rằng là chúng ta có thật sự cần thiết hay không. Nếu mà không có thật sự cần thiết hoặc là nghĩ rằng là sắp tới nó có thể sẽ on sale nữa thì thôi, cancel ngay lập tức, đừng có gọi là suy nghĩ nhìn qua nhìn lại, tại vì nhìn tới nhìn luôn, nhìn qua nhìn lại thế nào chúng ta cũng sẽ bấm vô cái nút order thôi, chứ không phải là cancel, phải không cô Thu Nga?
Đúng như vậy, click order có nhiều hồi cũng suy nghĩ, thế nhưng mà không có mua đó thì nó tiếc của đời. Rồi có nhiều hồi mình cũng quyết tâm mình không có click cái chữ order nào, rồi cái sau khi mình check trở lại cái nó bán đi rồi, ôi chao ơi, tiếc ơi là tiếc.
Vì thành vậy các người, người ta mới khuyên rằng không có bao giờ nên mua đồ on sale. Cần thật cần cái gì, khi nào cần thì lúc bây giờ mua, dù có đắt chăng nữa thì cũng hơn là cái, nhưng mà là cái điều mình cần, mình mua và mình dùng được. Và vì mình đắt thành ra mình xót xa, cho nên mình sẽ mua rất là cẩn thận, chứ không phải on sale. Chưa cần tới cũng đã mua, cứ vậy chất đầy ở nhà. Đến nỗi mà có lần chúng tôi đọc được một cái bài báo, người ta nói đây là những cái dấu hiệu của một người phụ nữ Á Châu đó chị Thương Nga.
Vâng.
Đáng lẽ là phải nói một người phụ nữ Việt Nam. Đó là cứ thấy hàng sale thì mua, lái xe Mercedes hay là xe Lexus đi xa cả 10 mai để mà mua một cái món hàng nó sale được 2-3 đồng bạc, mà không để ý đến cái tiền xăng mình tốn để mà đi mua còn nhiều hơn. Mua giấy toilet paper chẳng hạn, nó rẻ được vài đồng bạc mà lái xe đi thật là xa. Đó. Mà trong khi mà, rồi còn trong lúc các ông thì quan niệm rằng không cần mua sale gì cả, khi mình thật cần thì mình mới mua, và khi đó mình sẽ dùng trọn vẹn được cái món đó. Thì nếu mà nói như vậy thì sẽ thấy vô lý, tại sao không dung hòa ở giữa đi. Mình chờ đến lúc giống như Khôi Nguyên nói đó, mình cần nhưng mà mình chờ khi nào nó sale mình mua. Nhưng mà trong cái chờ đó là mình đã bắt đầu bị cám dỗ vào trong cái lòng, cái xoáy của cái chuyện quảng cáo của cái hàng sale rồi. Thành ra mình sẽ không chỉ mua một món mà mình cần, mà mình sẽ mua hết mọi, thấy cái món nào sale là cũng mua, nếu mình đã bắt đầu mà để ý đến cái chuyện sale đó chị Thu Nga. Thành ra chúng tôi cũng đang cố lờ đi, cố tập lấy mũ ni che tai, không có đi đâu, không có nhìn, không có đọc, không có nghe những cái quảng cáo về after holiday sale.
Không mua phí của giờ.
Cố gắng trong năm nay không mua cái gì hết chị Thu Nga ơi.
Wow, nếu mà không mua gì hết thì đúng là chị giỏi quá sức. Là tại vì nó temptation nữa, nó bị lôi cuốn, nó bị cám dỗ rất là dễ. Tại vì mình nói là cái món hàng đó mình cần, ví dụ trong bếp hay là áo quần hay bất cứ thứ gì, nó đang bán sale mà mình không mua, tới khi mà mình cần á, nó tới gấp đôi hoặc là gấp 3 lần, tức là 75% off á, thì nó cũng uổng. The more you buy, the more you save. Đúng không? Thành ra nhưng mà giá không mua gì hết đó thì nó save nhiều tiền hơn. Đừng có nghe những lời quảng cáo đó. Nhưng mà cái đó là một cái sự mà lôi cuốn, một cái điều mà nó dụ dỗ con người ta để mà mắc nợ. Tại vì nếu mà không có mắc nợ đó thì credit company không có make money, và cái kinh tế nó cũng không có đi lên. Tuy nhiên kinh tế đi lên đâu không thấy, mà chúng ta thấy cháy cái pocket của chúng ta đã. Vì vậy cho nên là những cái quyết chí đầu năm của chúng tôi bây giờ đó là tập thể dục, nghĩa là hai cái mà cần thiết nhất, và nghĩa là không có go shopping. Nhưng mà quý vị thính giả chắc ngày hôm nay họ nói là chúng ta nói dài nói dai, mà nói giỏm là tại vì cứ nói hoài mà không có thi hành, phải không Khôi Nguyên?
Không phải đâu, chắc là tại vì quý vị thính giả ngoài kia cũng tự nhận xét rằng là thấy mình cũng có những cái quyết tâm không thực hiện được.
Không thực hiện được.
nên chắc cũng ngại, cũng không dám gọi vào. Nhưng mà chúng ta sẽ ghi xuống những cái quyết tâm, thí dụ như cô Thu Nga quyết tâm tập thể dục, Khôi Nguyên sẽ quyết tâm là vấn đề shopping, cô Thủy sẽ có những quyết tâm để chúng ta thử xem.
Chưa có nghe cô Thủy quyết tâm cái gì nha. Cô Thủy.
Có quyết tâm không shopping thì Thu Nga không có mua thêm món đồ gì nữa hết.
À, giống như là giống như của Thu Nga, để coi là đứa nào thắng đứa nào nha.
Chúng ta sẽ ghi nhớ, chúng ta sẽ ghi nhớ lại.
Cái này thì chắc chắn là Vũ Tư Thị sẽ thắng chị Thu Nga rồi. Tại vì hồi xưa tới giờ vẫn là không có ý shopping. Khi nào cần cái gì thì đi mua cái đó thôi. Chứ còn không có shopping nhiều. Những cái đồ extra toàn là con cái mới đi mua cho. Hay là chị em, có một bà chị cũng hay đi mua những cái đồ đẹp cho mình. Có một cô em cũng hay đi mua bóp đẹp, giày đẹp cho mình. Thành ra những cái đó là thành ra bỏ rất là dễ, tại vì không có quen đi. Đi là mỏi chân chị Thu Nga. Phải đi chỗ nào mà có xe đẩy đó chúng tôi mới đi. Chứ chúng tôi không có bao giờ đi vào department store. Đến nỗi ở ngay tại Houston mà có lẽ đi Galleria chắc được. Hai lần tại sao con nít đi nó làm ice skating. Chứ không có đi shopping.
Cái đó
thành
không
ra,
có phe rồi.
Tương đối dễ bỏ. Bây giờ phải cần thêm cái quyết tâm là tập thể dục.
Cô Nguyên thấy không có phe không? Cô Thủy có bà con, bạn bè, con cháu mua quà thì cô Thủy
thành
đâu có
ra là cô Thủy có
nữa.
Thể cô Thủy có thể thực hiện cái đó quá dễ dàng.
Quá
chứ
dễ
như,
dàng
như,
luôn.
Như cô Thu Nga thì chắc khó.
Đúng rồi, còn này là mình không có, như vậy không có phe, chị phải làm cái nào mà khó hơn chứ cái đó dễ cho chị quá, không được, không thua.
Rồi tuần sau chúng ta sẽ trở lại để xem rằng cái 7 ngày qua cái quyết tâm mình thực hiện được tới đâu, để xem là như cá nhân như tôi đã có thể đã ghi danh vào trong một cái club nào để tập thể dục chưa, rồi chị Thu Nga đã có bớt được bao nhiêu lần định mua mà không mua, cầm được lòng không mua, và mà cũng rất tiếc là không có còn giờ nữa, thành ra bây giờ xin gửi lại quý thính giả cái câu mà chị Thu Nga nói mà nãy, cái nói cái gì đó shopping không có chí thì nên,
có chí thì nên. Đúng rồi, có chí thì nên phải.
Nhất định chúng ta đều phải sẽ phải có chí. Mà trong tuần tới sẽ báo cho mọi người biết là chúng ta đã làm nên được tới đâu. Chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy, và chúng ta cũng đã hết giờ rồi. Cho nên ngày hôm nay trong chương trình Tình Yêu và Gia Đình thì chúng tôi nói về New Year Resolution, tức là dịch ra cái tiếng Việt đó là những cái quyết tâm, quyết chí của mỗi người trong chúng ta muốn để thay đổi cho tốt hơn. Thay đổi tốt hơn nha, không phải thay đổi xấu hơn, mà cố gắng tối đa để chúng ta có thể đạt được mục đích. Tới khi nào đạt được mục đích thì mới thôi. Và xin hẹn với quý vị trong chương trình kỳ tới. Xin chào chị Thủy và Khôi Nguyên, mời hai người.
Happy New Year và kính chúc quý thính giả một năm mới 2022 thật là bình an, thật là đầy sức khỏe. Nạn dịch Covid sẽ không còn nữa trong năm tới, và tất cả chúng ta sẽ có thể trở lại đời sống bình thường với những cái quyết tâm mới đầu năm, sống cho lành mạnh, sống cho vui và sống đầm ấm với mọi người. Cái cuộc đời quá ngắn ngủi, cái cơn đại dịch qua làm cho ai cũng thấy rằng cái cuộc đời nó quá ngắn ngủi. Thành ra là phải sống trọn vẹn trong một ngày cho vui tươi, để chính mình là cái món quà và đem niềm vui cho người khác. Khi gặp lại quý thính giả tuần sau là đã qua năm mới rồi. Thành ra xin kính chúc chị Thu Nga, anh Đỗ Hạnh, cô Nguyên và tất cả gia đình và tất cả quý thính giả một năm mới thật là bình an, hạnh phúc nhá.
Dạ vâng, cảm ơn cô Thủy. Dạ cảm ơn cô Thủy, cảm ơn cô Thu Nga, cũng cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Trước hết thì cũng gần qua một năm mới rồi, kính chúc tất cả quý thính giả, tất cả mọi người những ước muốn, những quyết tâm quý vị sẽ có thể thực hiện được trong năm mới. Và trong năm sau chúng ta hy vọng rằng là dịch bệnh sẽ hết để mọi người có thể quay trở lại bình thường. Xin kính hẹn với tất cả quý thính giả, cô Thu Nga và cô Thủy trong chương trình này vào kỳ tới. Xin kính
Happy
chào, tạm biệt. Happy New Year!
Happy New Year!